Tu theo đạo Phật là cái lối tu bằng trí tuệ. Bởi bằng trí tuệ cho nên phải dẹp, phải phá tan cái si mê. Đó là cái gốc. Mà nếu phá tan si mê rồi thì chúng ta có bớt đau khổ không? Hết mê là hết khổ. Cũng như quý vị thấy hiện tại những người mà đắm mê sắc đẹp thì những người đó có khổ không? Mê là khổ. Rồi những người mê những cái thứ làm cho mình phải ghiền gặp đó có khổ không? Mê cờ bạc có khổ không? Mê cái nào cũng khổ hết. Như vậy còn mê là còn đau khổ. Còn nếu chúng ta không mê cái gì hết thì không có khổ. Đó là một cái điều hết sức rõ ràng. Cho nên người tu là cái người sáng. Người tu là cái người thấy tường tận cội rễ của sự vật, không có lầm, không lầm lẫn. Đó mới là cái người hết khổ. Vì vậy mà người tu Phật đòi hỏi phải phá cái si mê. Đó là cái ba điều tham, sân, si. Nếu chúng ta giảm thì quý vị nghĩ chúng ta sống ở quả đời này có an lành, có hạnh phúc không? Đó là an lành, hạnh phúc. Vì vậy mà người nào giữ được 10 điều lành và giảm được tham sân si, người đó xứng đáng đi đâu? Xứng đáng lên cõi trời, thấy không? Chứ thế gian này thua xúc xa. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từng bước tu theo đạo Phật là chúng ta đều vươn lên, đều là tìm đến được cái chỗ an vui, chỗ cao cả rồi, chứ không phải là thường. Như vậy thì càng tu thì chúng ta càng vui, càng tu thì chúng ta càng thấy chung quanh mình đều là những người đáng thương, đáng giúp đỡ. Tại sao? Vì họ si mê quá, phải không? Họ si mê quá cho nên mình thương, mình muốn giúp đỡ họ. Đó là cái lòng từ bi nó nảy sanh. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy từng bước đi, tôi kể từ thọ tam quy, giữ năm giới, tu thập thiện đã đẹp đẽ, đã cao thượng như vậy thì còn cái gì cao nữa không? Làm được những điều đó tôi gọi là những người tu còn trong vòng luân hồi. Đó là tu còn trong vòng luân hồi. Nhưng mà trong vòng luân hồi chúng ta biết tu á thì chúng ta đã hơn, đã tốt hơn và đã sung sướng hơn những người không biết tu. Chúng ta biết chọn đường đi, biết sắp đặt trước cho cuộc đời của mình. Như vậy đó là quá tốt rồi. Còn nếu quý vị muốn tốt hơn nữa, muốn vui đẹp hơn nữa thì phải làm sao? Đó, thì bước qua cái chặng này nó hơi xa xôi hơn một chút. Tức là chúng ta muốn được tốt hơn, muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta phải, nếu tu tịnh độ thì phải niệm Phật nhất tâm, phải không? Nhất tâm rồi quý vị sẽ đi đâu? Về cực lạc đẹp hơn, đẹp hơn cõi trời. Về cực lạc sống lâu hơn cõi trời, tất cả đều hơn. Như vậy thì muốn được về cực lạc, chúng ta niệm Phật phải nhất tâm. Đó là cái bước tiến mà gọi là tuyệt vời rồi đó. Nó là đẹp đẽ không gì bì được. Nhưng mà có những người cũng muốn tiến lên như vậy mà không niệm Phật. Quý vị biết người đó sẽ làm gì? À, phải tu thiền. Như vậy tu thiền buồn hơn, phải không? Về cực lạc có cảnh đẹp, vui, cái gì cũng thích hết. Tôi kể cực lạc cho quý vị nghe. Về bản thì cái thứ nhất là cái muốn ăn ngon, vừa muốn thì liền có. Muốn mặc đẹp, vừa muốn thì liền được. ăn ngon, mặc đẹp, rồi còn muốn gì nữa? Còn vàng bạc châu báu thì tha hồ, đất thì đất bằng vàng, còn lan can là toàn vàng các thứ châu báu hết. Đó. Như vậy thì ăn ngon, mặc đẹp, tiền của dư thừa, phải không? Rồi còn muốn du lịch thì thôi, thảnh thơi tự do, sáng ra đi ra lượn qua, để trong vạt áo cái dẫn thần thông đi cúng dường mười phương chư Phật, về cơm trưa tha hồ mà đi chơi, thấy không? Như vậy thì con cái gì mà bị nổi? Đó là tôi tả cảnh cực lạc cho quý vị nghe. Còn nếu mà người muốn về cực lạc thì Phật dạy phải sao? Phải đủ ba điều kiện: tín, hạnh, nguyện. Phải tin khẳng định có cõi cực lạc, tin khẳng định Đức Phật Di Đà trực đón mình. À, rồi hạnh tức là phải niệm Phật cho được nhất tâm. Rồi nguyện là phải nguyện về bản luôn luôn. Thì lấy cái lòng tin về cái cõi cực lạc làm cái chuẩn để mình tu. Nhờ tin mình mới cố gắng tu. Nhưng mà tới tu thiền thì quý vị biết tu sao? Tu thiền không cho mình tin, mà cho mình phải dùng trí tuệ quán chiếu, phải thấy, thấy đúng như thật. Như vậy mà tu thiền tới chỗ được cứu kính thì tới đâu quý vị biết không? Không phải cõi cực lạc nữa, mà tới chỗ nào? Tới Niết Bàn. Và Niết Bàn có đẹp bằng cực lạc không? Niết Bàn thì chắc không bằng cực lạc rồi. Bởi vì người ta hay nói rằng nếu được Niết Bàn là giải thoát sinh tử. Giải thoát sinh tử thì mình cũng không biết ra sao. Nhưng mà cái điều gần nhất là chúng ta tu được định rồi, thì khi mà được định thì sẽ định, mà cuối cùng là diệt tận định, sẽ được nhập Niết Bàn. Đó là cái chỗ của người tu thiền tiến tới. Còn nếu nói theo thiền tổ sư thì không phải vậy, nghĩa là người tu mà ngộ được tự tánh, thấy bản tánh mình, thì người đó sẽ được giác ngộ, chứ còn không có nói nhập Niết Bàn. Quý vị nghe có lạ không? Sao bên kia tu thiền được nhập Niết Bàn thảnh thơi, còn bên đây mình tu thì chỉ là được giác ngộ mà không nói Niết Bàn? Đó là vấn đề tôi sẽ nói sau. Nhưng mà còn vấn đề nó hơi hấp dẫn hơn, là quý vị nghĩ hồi xưa mấy ông tiên ở Trung Quốc đó, người ta nói có những phương pháp luyện thuốc trường sinh. Trường sinh là sao? Là sống mãi. Đó. Hoặc là chế thuốc, luyện thuốc trường sinh. Như vậy thì ai nghe cũng ham hết trơn. Tại sao? Vì ai cũng muốn sống dài. Mà nói trường sinh là sống mãi. Thì sống mãi thành ra ai cũng thích. Vì vậy mà hấp dẫn được người ta. Còn đạo Phật nói Niết Bàn thì nó ngược lại. Niết Bàn là sao? Là vô sinh. Đó. Như vậy thì bên kia trường sinh, bên nữa vô sinh. Bây giờ ai không thích sinh? Mà thích sinh mà bây giờ nói vô sinh thì buồn không? Đó là một chỗ rất là không hấp dẫn. Đó. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu tu theo tiên được trường sinh bất tử, hay là luyện được thuốc trường sinh uống hoài không chết, thì bây giờ mấy ông tiên ở đâu rồi? Quý vị kiếm giùm tôi ông coi, kiếm ra không? Đi khắp nước Trung Quốc tìm không ra ông tiên nào hết. Như vậy có chết không? Thì cũng là chết thôi. Đó. Miễn có sinh là có tử,